tạp chí Tiêu Điểm.
Một sự kiện tại New Zealand hạ tuần tháng 9 vừa qua đã khơi dậy nỗi lo ngại tại nước này cũng như tại nước Úc láng giềng. Một dân biểu gốc Hoa tên là Dương Kiện thuộc Đảng Quốc gia Trung hữu đã lại đắc cử nhân cuộc bầu cử Quốc hội ngày 23 tháng 9. Vấn đề là khi làm đơn xin vào quốc tịch New Zealand, nhân vật này đã che giấu quá khứ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc của mình cũng như quá trình dạy tiếng Anh cho nhân viên tình báo Trung Quốc. Những tiết lộ về quá khứ của ông Dương Kiện đã gióng lên hồi chuông báo động tại New Zealand về nguy cơ chính trường nước này bị Bắc Kinh thao túng thông qua những thành phần được báo chí gọi là đạo quân thứ năm, mà mục tiêu là uốn nắn chính sách của New Zealand đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Thái độ cảnh giác lại càng cao sau một bản báo cáo gần đây về ảnh hưởng của Trung Quốc trên chính phủ New Zealand do bà Anne-Marie Prady, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Zealand Canterbury thực hiện. Bản báo cáo ghi nhận là từ ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch dùng quyền lực mềm để ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và xã hội New Zealand, trong đó có việc tung tiền tài trợ cho các đảng phái ở New Zealand. Bản báo cáo tố cáo đích danh nghị sĩ Dương Kiện và ông Hoắc Kiến Cường, một dân biểu gốc Hoa khác thuộc Đảng Lao động Trung tả đối lập, là đã chịu ảnh hưởng của Đại sứ quán Trung Quốc ở New Zealand cũng như của các tổ chức cộng đồng được sử dụng làm phương tiện thực hiện các ý đồ chính trị của Bắc Kinh. Ông Jones, một kinh tế gia tại Bắc Kinh, cho rằng mức độ can dự của Trung Quốc vào New Zealand có thể đe dọa các định chế dân chủ New Zealand. Cả ông Jones lẫn bà Brady đã kêu gọi New Zealand cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài như Úc đang làm. Nếu New Zealand mới bắt đầu quan ngại về đạo quân thứ 5 của Trung Quốc trên đất nước mình, thì láng giềng Úc của nước này đã được đánh động về mối nguy từ nhiều năm nay và đã bắt đầu có biện pháp chống đỡ. Tháng 6 vừa qua, vấn đề đã nổi cộm trở lại sau khi có tin là lãnh đạo ngành tình báo Úc đã xác định rằng hai đại doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng tại Úc có thể là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Hai người này đã chi ra hàng triệu đô la để tài trợ rộng rãi cho các đảng chính trị trong những năm gần đây. Một trong hai người này được cho là đã rút lại một khoản tài trợ lớn vào năm ngoái vì không hài lòng với lập trường của một đảng chính trị Úc về Biển Đông, phản ánh một mưu toan trong hậu trường nhằm lèo lái cuộc thảo luận công khai về một vấn đề chính sách theo hướng có lợi cho Bắc Kinh. Như vậy là cả hai đồng minh của Mỹ tại châu Đại Dương đều đang vấp phải cùng một vấn đề. Theo nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, riêng trong trường hợp nước Úc, Bắc Kinh và những chân rết của họ trong thời gian qua đã chi ra hàng chục triệu đô la để tìm cách mua chuộc các giới chính trị, văn hóa, giáo dục tại Úc. Trả lời RFI, anh Lưu Tường Quang giải thích.
Các đại diện của Trung Quốc hoặc là những người Úc gốc Trung Hoa đã chi ra rất nhiều tiền bạc để tạo cái ảnh hưởng họ có thể tiếp cận được với cái giới chức thẩm quyền và là những nhân vật có thẩm quyền. Cái nổi bật nhất là cái vấn đề tặng khoản về tài chính. Thí dụ như về phương diện giáo dục văn hóa, họ thành lập Viện Khổng Tử tại 13 viện đại học của nước Úc và 35 lớp học. Về phương diện đầu tư thì họ đã thuê mướn cái cảng Đạt Win 99 năm với trị giá 506 triệu Úc Kim. Và đây là một cái vấn đề mà quan trọng đến nỗi mà Tổng thống Obama đã phải nêu lên trực tiếp với Thủ tướng Turnbull khi hai người họp hội nghị thượng đỉnh tại Manila. Và do đó Úc phải thay đổi luật lệ về đầu tư nước ngoài. Còn một cái yếu tố nữa nó cũng không kém phần quan trọng về phương diện kinh tế là đất nông nghiệp. Thì Trung Quốc từ một cái nước không có cái đầu tư nào đáng kể, thì cho tới năm 2016-17 thì họ gia tăng lên đến 880%, đứng hàng thứ nhì, sở hữu 25% đất nông nghiệp so với nước Anh là 27%, tức là họ chỉ đứng sau nước Anh và họ đã qua mặt Hoa Kỳ. Cho nên tất cả những cái động thái đó nó đều chứng tỏ một điều là Trung Quốc đang có một cái nỗ lực rất lớn để chi phối cái đời sống chính trị và kinh tế và văn hóa của nước Úc. Đây là nói một cách tổng quát về những cái nỗ lực của Bắc Kinh hoặc là những cái đại diện của Bắc Kinh hoặc là công dân của Trung Quốc hoặc là người Úc gốc Trung Hoa. Và thì họ đã chi tiêu trong khoảng 10 năm vừa qua khoảng 67 triệu đô la để thực hiện những công tác này. Cho nên ít nhiều thì họ cũng tạo ra ảnh hưởng, thưa anh.
Một cách cụ thể, nhà báo Lưu Tường Quang đã nhắc lại một ví dụ về mưu toan dùng tiền tài trợ để thao túng các đảng chính trị tại Úc. Đó là trường hợp của tỷ phú gốc Hoa Hoàng Hướng Mặc đã chiêu dụ được một chính khách Úc tên tuổi trong đảng lao động, ông Sam Dastyari, để thúc đẩy đảng này rập khuôn theo quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông.
Bây giờ chúng ta nói cái tham vọng có thể ảnh hưởng đến chính sách của Trung Quốc đối với Úc Đại Lợi, đặc biệt là trong chính sách về Biển Đông. Tất nhiên họ muốn tạo một cái ảnh hưởng để làm thế nào để giảm bớt cái sự gần gũi, cái tính cách đồng minh thân cận giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, hay là của Úc Đại Lợi đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà ngay cả đối với cái vấn đề Biển Đông, họ cũng đã có một cái sự thay đổi rất là cụ thể. Để tôi cho một cái thí dụ. Cái thí dụ này đó là cái thí dụ mà họ đã sử dụng một nghị sĩ đảng lao động tên là Sam Dastyari để làm thế nào mà có thể thay đổi được cái chính sách của đảng lao động trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta nên nhận trong cái bối cảnh của cuộc bầu cử tháng 7 năm 2016, thì nếu mà đảng lao động thắng cử thì ông Bill Shorten sẽ trở thành thủ tướng và ông Sam Dastyari sẽ trở thành bộ trưởng. Cho nên họ đi thẳng vào ông Sam Dastyari, mà cái người có mặt đó là ông Hoàng Hướng Mặc, là một trong hai tỷ phú quan trọng. Người kia là ông Châu Trạch Vinh. Cả hai đã bỏ ra rất nhiều tiền. Và trong cái trường hợp cụ thể mà tôi sắp sửa trình bày, thì ông Hoàng Hướng Mặc đã hứa là sẽ cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria 400.000 đô la với điều kiện là họ thay đổi chính sách về Biển Đông. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu ông Bill Shorten thắng cử, Úc lại không còn ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, người phát ngôn về quốc phòng lúc bây giờ là nghị sĩ Stephen Conroy đã tuyên bố một cách thẳng thừng là nước Úc nên theo gương của Hoa Kỳ để tuần tra Biển Đông và đặc biệt là qua cái vùng biển của những đảo nhân tạo. Cái điều này làm cho ông Hoàng Hướng Mặc là cái người đã hứa tặng 400.000 đô la cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria bất mãn và đó ông rút lại cái lời hứa này. Cho nên cũng vì lý do đó mà trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 6 năm 2016 có mặt ông Hoàng Hướng Mặc và có mặt ông Sam Dastyari và có mặt lãnh tụ đối lập ông Bill Shorten. Ông Sam Dastyari đã tuyên bố là nước Úc nên giữ vai trò trung lập đối với Biển Đông mà không nên có chính sách theo của Hoa Kỳ. Cái lời tuyên bố này nó vi phạm cái chính sách chính thức của đảng lao động mà nó cũng đi ngược lại với quyền lợi của nước Úc. Cho nên ông nghị sĩ Sam Dastyari sau đó đã bị mất chức. Mất chức trong cái hàng ngũ lãnh đạo của đảng lao động. Và ông Hoàng Hướng Mặc đã hủy bỏ cái lời hứa 400.000 đô la cho đảng lao động tại tiểu bang Victoria. Rõ ràng là một cái sự can thiệp trắng trợn bằng cách sử dụng tiền bạc để mua chuộc cái ảnh hưởng.
Ngoài giới chính khách và các đảng phái, Trung Quốc còn chú ý đến việc tấn công vào lĩnh vực văn hóa, mua chuộc giới đại học và nghiên cứu, mua chuộc báo chí, thậm chí huy động các du học sinh Trung Quốc rất đông đảo tại Úc để tạo ảnh hưởng. Các cố gắng của Trung Quốc tuy nhiên đã càng lúc càng bị vạch trần và chính cơ quan tình báo Úc đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Canberra có biện pháp cả về hành chính lẫn luật lệ để hạn chế việc Bắc Kinh thao túng nội tình nước Úc. Nhìn chung, bài toán đặt ra cho cả Úc lẫn New Zealand rất hóc búa, đó là làm sao ngăn không cho Trung Quốc tung tiền thao túng đất nước mình, đồng thời tránh được tiếng xấu là phân biệt đối xử đối với người gốc Hoa.